thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng chúng ta giáng sanh trong cái tiểu thiên địa hữu hạn, sự sống cũng hữu hạn, làm sao đúng theo ý muốn của chúng ta được, cho nên phải đụng chạm rồi xây dựng thì mới trở lại với sự thanh thản. Tự biết mình, có gì cứ mở ra để mổ xẻ nghiên cứu. Chúng ta có được một phương pháp tu, trao đổi, thực triển, đó là cuốn kinh vô tự của mọi người. Tâm truyền tâm, khai triển, chuyện khó khăn vẫn qua được. Người cha nuôi một đầy con không phải một chuyện tầm thường, dễ dàng. Phải bị vầy xéo, từ ly từ tí, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Đến già, con vẫn lấy kim đâm vào tim cha, coi thử ông già này có thật khôn hay là ngu. Cho nên, hồi ở Việt Nam, cha cho con đi du học, biết được chữ Tây rồi về nói bố mình ngu. Nhưng ông già phải chịu nhịn nhục, vì nó tưởng nó khôn, rồi một ngày nào đó nó sẽ thấy nó ngu hơn cha nó. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 12 tháng 4 năm 1981 tại Montreal, Canada.
Các bạn nào có ý kiến gì mình mổ xẻ nữa? Mổ xẻ thêm để học thêm. Bây giờ ông chủ thiền đường sướng lên cái câu rồi nè. Cụ tăng thống giảng cái câu rồi nè. Cho mày trẻ học đi, đừng có thấy mình hẹp hòi nữa. Đường của cụ đi nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Cụ đem sự thật ra cụ nói đó, người ta cũng học rồi. Chúng ta tu là tại vì chúng ta đỡ trong bực bội mà ra. Chúng ta phải đi tới giải thoát hoàn toàn, tự do, đàm luận nghiên cứu, thăng triển tâm tư của chúng ta, mình thấy rõ chân pháp này. Chứ đừng gò bó, đừng bị buộc trong cái lễ giáo gì, trong lúc ta đàm đạo gì, pháp là chúng ta cứ việc nói thẳng, không nên mở được. Ai cũng ở trong cái thế kẹt, giáng sanh trong cái tiểu thiên địa hữu hạn, thời gian hữu hạn, sự sống cũng hữu hạn, không làm sao mà đúng theo ý muốn của chúng ta. Cho nên chúng ta bị đúng chạm rồi mới xây dựng mới trở lại sự thanh thản của chính mình. Cho nên có gì chúng ta cứ việc mở ra, quạch tẹt nó ra để mổ xẻ nghiên cứu. Nó có phương pháp để trao đổi thực tiễn, đó là cuốn kinh vô tự của mọi người, tâm truyền tâm khai triển. Những khó khăn như vậy mà họ cũng qua được. Mấy mươi năm rồi, có một gia đình, một ông gia trưởng mấy mươi năm rồi nuôi một vài con, đâu có phải chuyện giỡn, đâu phải chuyện tầm được. Nó vầy xéo từng ly từng tí, nhưng mà Ngài vẫn chịu đựng. Chúng chịu đựng nhiều người, nhiều vị chịu đựng tới tuổi bô lão rồi, rồi con nó vẫn lấy kim nó châm trong tim để nó thử thương già mình có phải thật khôn hay là ngu. Thế nên ở Việt Nam mình hồi trước cho con du học vì nó nói ông già ngu quá. Nó đi học được chữ Tây chữ U nó về nó chửi ông già nó ngu. Mà ông già cũng phải chịu nhịn chứ làm sao. Nó tưởng nó là khôn, nhưng mà tới một ngày nào đó nó mới thấy sự ngu nó còn ngu hơn ông già. Lúc đó nó thấy ông già khôn. Ông già đó đã kiên nhẫn giáo dục cho nó tiến qua, cho nó có cơ hội để du học. Mà ngày nay nó có con nó rồi bắn con nó là nó thấy nó ngu hơn ông già nó. Có cái chữ nhẫn của ông già nó mà học không được. Người Việt Nam ta học rất nhiều và chịu đựng rất nhiều cho con cái để du học ở ngoại quốc, và để đem cái sự kiên nhẫn sáng suốt để về đóng góp cho đất nước quê hương. Nhưng mà rốt cuộc chỉ trả lời có một câu gọn ghẽ là ông già ngu. Cũng có rất nhiều. Chính tôi nghe những người bạn của tôi nói rõ ràng trong lỗ tai tôi. Tôi nói nhờ ông ngu đó mà mới có bạn. Bạn nên êm cái hành động đó, sửa mình đi và học được cái ngu của ông cha mẹ, của ông cha của bạn đó, thì bạn sẽ tiến tới nhiều hơn nữa. Sự gặt hái của bạn ở ngoại quốc chưa đem gì thành quả về cho đất nước được. Nhưng mà ngày nay gói ghém có một cái chữ ngu để đối xử với ông già, cái đó là thất lễ đối với tổ tiên. Mà dân tộc cũng sử dụng cái tài năng của bạn nữa thì mới chịu êm. Một con nhà tỷ phú ở Việt Nam cũng phải tập, mà gói ghém có cái chữ đó đối với ông già. Cho nên sự sai lầm của con người, đừng tưởng là chúng ta học hỏi là chúng ta đầy đủ. Chẳng qua chúng ta học cái ý niệm của những người thành công mà thôi. Cái sự thực chất của chúng ta bây giờ, chúng ta tu thiền đấy, chúng ta mới học được cái thực chất của chính mình, khai thác lấy mình và thấy rõ sự vô cùng của chính mình, mới thấy rõ chất của nhân loại là vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy cái quan trọng là ở chỗ nào. Cho nên nhiều khi đừng có thấy mình sai lầm và tưởng là mình được bước tới một bước văn minh hơn cha mẹ của chúng ta, văn minh hơn trời đất. Chưa đâu, ta đi vô cùng được truy lạc hậu nhiều hơn. Sự văn minh chưa có. Đừng tưởng cái màu sắc mà các bạn đang vẽ trên tường đó là các bạn văn minh sao. Cái màu sắc trong tâm thức của các bạn, trong sự thanh tịnh của các bạn, và đạt được cái màu sắc siêu diệu thanh nhã ở bên trong, ở bề trên đã có từ lâu, chứ không phải lấy mực bút mà vẽ ra. Cái đó kêu là hay đâu. Trong tưởng nó có cái tưởng, còn cái siêu tưởng nó có khác hơn. Cho nên cái lớp học của chúng ta tại thế gian chưa đầy đủ cho tâm linh. Cho nên phải học qua đạo pháp, phải học qua thanh tịnh, phải học qua nguồn gốc, trở về nguồn cội mới thấy giá trị của chính mình. Và chúng ta không phải người phàm, chúng ta luân hồi. Chúng ta đã từ bỏ cái cảnh thanh nhẹ trong lành tốt đẹp, và chúng ta bước vào cái khối trượt để học. Tới ngày tuổi lớn rồi, kích động quá nhiều, đau khổ quá nhiều, mới buông bỏ cái sự trước ô mà trước kia chúng ta ca tụng. Bây giờ chúng ta phải buông bỏ để trở về cái căn bản thanh nhẹ không động. Chúng ta mới thấy sự siêu phàm, chúng ta mới thấy bề trên, bề trên. Chúng ta mới biết nguyên căn, chúng ta mới biết tổ tiên, cha mẹ. Chúng ta mới biết trời Phật đấng tạo hóa, sự thương yêu vô cùng, bao trùm từ đầu chí kinh của chúng ta. Chúng ta lại phản chất, tự đắc là phản chất, quên sự thiện là cứu độ của bề trên. Cho nên phạm tội rất nặng. Không biết. Rồi cứ ta bà đây đó, rồi rốt cuộc không phát triển nữa. Không trở về với nội tâm. Có nhà không biết quét dọn, có nơi không biết sắp đặt, không biết trật tự, không biết ổn định từng lớp trong cơ tạng của mình. và để hòa đồng với nhân loại, để cứu rỗi cái nạn sắp tới từ đây, chôn lấp sự sáng suốt của mọi tâm linh, để đâm ra đụng chạm bởi khi vô minh và hủy hoại tất cả những sự tinh vi đóng góp do bề trên đã ban bố trí khôn cho nhân loại xuống để học hỏi rồi tiến qua xây dựng rồi vũ sổ phạm tội nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta thức giác, chúng ta biết được, chúng ta phải tự sử dụng trí khôn của chúng ta và khai triển xây dựng lớp lớp đâu đó cho nó trật tự, để tiến về quê xưa chốn cũ, nguồn cội bất tận, để đem lại hạnh phúc đời đời cho nhân sinh, cho chúng ta và cho tất cả những tâm linh ở cõi hư không cũng như ở cõi hữu hình. Các cõi đồng tiếng, đồng tâm hiệp lực thì thời tiết cũng phải thay đổi, lúc đó các bạn mới thấy sự việc. Tương lai các bạn sẽ thấy ở Việt Nam nó sẽ thay đổi. Từ cái thời tiết cũng bắt đầu, năm nay đã bắt đầu thay đổi. Rồi lần lần tôi nói năm nay rồi sang năm các bạn cứ cơ hội liên lạc về nhà coi thử thời tiết thay đổi cách nào. Vì sao có sự thay đổi? Qua cơn sâu đau khổ thử thách thì mọi người chỉ nói trong thâm tâm là chỉ ông trời biết tôi thôi, chứ bây giờ tôi không nói gì được hết, nói ra gì cũng phạm tội hết. Thì đó là một cơ hội cho họ thức giác và tự tu ở trong cái hoàn cảnh ở bên nhà bây giờ. Họ hướng thượng chừng nào thì cái phần thanh điển của họ được hòa tan bên trên và đóng góp, lúc đó sự thiện lành mới trở lại cho mặt đất. Rồi trong mấy năm sau đây, kế tiếp đây, mọi sự ổn định, các bạn về sẽ nghe lại những lời nói của tôi, phải có như vậy như không, nó sẽ có sự thay đổi. Thời tiết cũng phải thay đổi thì tâm linh của con người cũng phải thay đổi. Cho nên quả địa cầu có cơ duyên đang thay đổi. Cho nên chỗ nào có sự xáo trộn, tâm linh bất ổn, trừ ra những người có thiện tâm thiện chí tu hành mới được ổn định trong cái phần ý thức sẵn có của họ. Còn không thì cuốn cuồng trong sự động loạn gây hấn và tạo ra một cuộc chiến tranh bùng nổ khủng khiếp vì lòng tham mà thôi, vì sự tâm tôi mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, nhiều người đi trước ra đây cũng khổ cực, ngày nay mới có được ổn định một phần nào. Những người đi sau lấy cái mạng đổi sự nguy hiểm hơn 1 triệu lần rồi mới thấy là có trật tự. Cứu giúp tâm linh chúng ta, chúng ta mới có ngày hội ngộ giữa anh em ở hải ngoại, cùng chúng học hỏi, cùng chúng xây dựng, cùng chúng đóng góp và vun bồi cái phần sáng suốt mà bề trên đã ban bố cho chúng ta có cơ hội để học hỏi, vun bồi sự sáng suốt đó để xây dựng cho nhân loại, chứ không phải chúng ta làm riêng giống loài của chúng ta, quên tất cả nhân loại của cả con người. Chúng ta không bao giờ quên được, vì phần hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải làm việc mãi, làm hoài hoài, tiến được vô cùng để đóng góp, để trả lại mối nợ mà chúng ta đã vay cả càng khôn vũ trụ. Chứ không phải các bạn chỉ có thiếu nợ của 1-2 người thế gian rồi vũ sổ đâu. Nợ của các bạn cả càng khôn vũ trụ đến nhiều kiếp rồi. Bây giờ các bạn phải xây dựng, phải tu tâm dưỡng tánh để đem cái thanh khí điển, phần hào quang của bạn vô đóng góp một phần để xây dựng cái càng khôn vũ trụ, đem lại văn minh cho những quả địa cầu đang đau khổ hiện tại. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Mọi người chúng ta có thể phát triển được và đóng góp sự sử dụng đó cho cộng đồng của Thượng Đế, đem lại sự thức giác cho mọi tâm linh hướng về nguồn cội để đạt đến ngày vinh vinh quang vô cùng trong tình thương huynh đệ sáng suốt của quả địa cầu. Chúng ta nên làm, chúng ta nguyện phải đi và thực hành. Chúng ta được chỉ định là người đi trước, cho nên chúng ta gặp khổ nhiều hơn. Người dân Việt Nam gặp đau khổ bị đè đầu từ bao nhiêu năm nay, đè hoài, bị đè hoài, rồi bây giờ bị tới cỏ sát. Mới thức giác tâm linh, chỉ còn cái vốn của các bạn là tâm linh mà thôi. Hiện tại có nhiều người ở Việt Nam không tu, cũng như kẻ mất hồn. Rồi lần lần họ sẽ có cơ hội ngộ được cái đạo pháp, rồi họ tu, họ hồi sinh trở lại qua đau khổ. Ai cũng có thể tới uy hiếp chúng ta được, súng đạn đem chơi trên mảnh đất của chúng ta, gây sự đau khổ cho chúng ta, huynh đệ tương bạc, gia đình xa cách, mất tất cả những sự thương yêu sẵn có. Bây giờ chúng ta được hồi sinh, được phương pháp tu để hồi sinh cái phần hồn. Chúng ta nên học cái dũng tiến tới để đóng góp và xây dựng thật sự thương yêu. Nếu chúng ta không điều luyện được tâm trạng thật sự thương yêu, chúng ta không nên trở về quê hương vô ích, tạo thêm vận động cho người khác vô ích, thà chết ở xứ ngoài. Hy vọng rằng các bạn nên tu nhiều hơn, cố gắng xây dựng tâm linh nhiều hơn để rõ nguyên căn nguồn cội của mọi bản năng của chính mình. Tương lai mới thật sự đóng góp, thật sự là một đứa con ngoan ngoãn tin yêu của Thượng Đế, thực hiện một nguồn chân chánh tự trị để đem lại sự sáng suốt cho mọi tầng lớp của loài người ở tương lai. Hiện nay mong các bạn có những ý kiến gì hay hơn, mình sẽ đóng góp hơn và nghiên cứu nhiều hơn để chúng ta xây dựng càng ngày càng tiến hơn, để thấy rõ cái lầm lỗi, sự sai lầm của chúng ta và chúng ta tiến mau hơn, nhanh hơn. Chỉ có tâm linh thôi, chúng ta ra đây không có của cải, không có tiền bạc, không có vật chất lôi cuốn nữa. Chúng ta có cơ hội giải nghiệp, nhưng mà chúng ta ôm tâm linh là của cải của chúng ta. Cho nên chúng ta phải học hỏi nơi tâm linh, xây dựng để tiến hóa. Đó là con đường chúng ta phải làm cuối cùng của cuộc đời của mọi người.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Yêu Cha, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Tuyết Trinh, gửi đến quý vị.
Con lại yêu nhiều, nhớ cha lại đã những điều cao siêu. Thanh bình tâm thức càn yêu, con hòa chân khí từ yêu chân tình. Yêu cha con lại yêu nhiều, chan chê quý mến lại càng biết yêu. Yêu cha cảm hóa được nhiều, cha yêu nhân loại trao tình mọi nơi. Yêu cha tâm hòa hương. lời cha ban, lệ rơi tuôn chảy hai hàng, yêu cha con mãi được an tâm hồn. Yêu cha con lại yêu nhiều, cha không xa cách, cha trong mọi người. Yêu cha ươm nở nụ cười, cha ban tình đẹp với cười hòa yêu. Yêu cha xa cách, cha trong mọi người.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cảm ơn. Thầy có thêm một cái điểm cũng mà thắc mắc nên là muốn biết thêm á. Thì theo con được biết thì thầy cũng đã đắc đạo đã lâu, và không dám nói đắc đạo, tu đạo đã lâu. Thầy đã tu đạo đã lâu và thầy đã mở được cái huệ nhãn và có thể nhìn được tiền kiếp của con người. Như vậy có đúng không ạ? Đúng, nhưng mà cấm không được nói. Tại sao? Nếu mà tôi nói ra người ta không phục vụ, người ta hai người đang yêu, thấy không? Người này với người kia đang yêu, thấy không? Tôi nói vợ anh, thằng cha đó hồi trước ác lắm, thì cái ý tưởng của anh nghĩ thằng cha đó nó ác, phải không? Anh đang phải chịu tu. Anh vì yêu, vì vợ, vì con, anh mới hy sinh anh tu. Nhưng mà cái chuyện bí mật đâu có nói được. Nói chơi vậy, xào xào nói chơi mà nói thiệt là bị đòn. Ông trời đòn ông tiến hóa mà mình phá vỡ cái cơ mật tiến hóa đó là mình bị đòn. Cho nên sau này các bạn thấy cũng được nói đâu. Tại sao không được nói? Khi các bạn muốn nói là nó quên mất. Còn người tu vô vi nói là phải thấy rõ hình ảnh cũng như TV nói ra mới được. Lúc đó là phải trình trọng. Nó tùy cái trường hợp khác nhau. Phải hiểu cái này ha. Cho nên cặp vợ chồng nó cũng có cái chuyện đó, hồi xưa vui lắm. Nên tu rồi mình dọn thấy ai cũng cười hết, vui. Hả? Tu tới thanh tịnh rồi mình thấy phải trả món nợ này mới đi. Họ không giải quyết được là không được. Hả? Cho nên sau này các bạn có lượm được cái pháp lý vô vi này thực hành và thấy được, phải nhớ lại lời nói của tôi. Nếu mà các bạn làm quá trớn thì sẽ không cho thấy gì hết. Lúc đó có thể bỏ đạo luôn.
Hả? Còn có một điểm nhỏ nữa. Trường hợp thầy có trường hợp mình thấy được, trường hợp như thầy đã mở được huệ nhãn, thầy thấy được người đó sắp sửa đi vào sự gọi là rất là nguy hiểm, thì thầy có nên nói cho người đó biết trước không thầy?
Có trường hợp được nói mà có trường hợp không được nói. Vì tùy cái tội trạng của nó phải qua đó nó mới trả được, nó mới tiến được. Vì vậy nó làm người ta đau đớn quá. Mà nếu nó không gánh vác sự đau đớn đó, nó đâu có quân bình được. Có trường hợp mình mắc được, mà trường hợp không cho mắc. Nó tùy người. Mình chỉ khuyên thôi. Mọi người là tôi đại đa số thì tôi khuyên người ta tự thắp đèn lòng để họ tự thức. Tôi chỉ có nhiệm vụ đó. Vì phần sáng suốt của họ là vô cùng, mình chỉ cái phần sáng suốt đó để họ hướng về sáng suốt thay vì chuyện báo thù vô lý và sau này mang cái tai họa nặng nề không kịp trốn trước khi chết.
Thầy, con có bài có học không? Thì tuy là vấn đề sống chết của một người coi như là có số mạng, hoặc là người đó sống chết như là có được một cái gì mà định sẵn, thì vấn đề đặt ra là có người cần chết mà chưa chết được, đó là vì nghiệp chưa chạm hay là tại sao?
Nó nghiệp chưa chạm, nó đúng như vậy. Bởi vì mỗi người nó nghiệp có duyên, tới đây là đã đau khổ nhiều, cứ phát đại nguyện để có đầy đủ trí khôn mà tu hành. Con người đi hai chân có thể tu luyện thì tới tìm tới Phật được. Còn cái duyên nghiệp của thế gian là nó phải có, định mệnh nó có, và cái sự vay trả của nó có từ tiền kiếp tới bây giờ. Đó, cho nhiều người nó hấp hối rồi nó trở lộn lại, nó chưa đúng số. Nhưng mà cơ tạng trục trặc. À, cũng như ông bạn nãy nói là tôi bị chết đuối nhưng mà tôi không chết, tôi số thì tôi chết thì chỉ đứng đó thôi, chờ cái cơ tạng nó hồi sinh nhập vô.
Vậy thì, người mà bị bệnh nhưng mà nằm liệt dương như thế là cái nghiệp người ta nặng quá, người ta bị trừng phạt,
phải trả cái nghiệp thân, phải trả nghiệp thân. Có nhiều người tu mà tới đó như là dốc lòng tu lắm, nhưng mà cái nghiệp trước khi tu đó họ đã làm những cái nghiệp sát quá nhiều, nghiệp bắt cá này kia nọ, nghiệp sát quá nhiều thì họ phải thọ cái bệnh mổ xẻ. Mà trong lúc mổ xẻ tâm họ vẫn bình thản và họ niệm Phật thì họ được, khi chết họ chỉ qua được một xem rồi họ tiếp tục tu mà thôi.
Vậy thì những người chết trẻ có phải chăng đó là nghiệp họ hết
hay không? Cứ nó họ chết để họ xuống quan uổng thành và chờ luân hồi trở lại. Cho nên nhiều người tới cũng như thanh niên này kia cho nó tới như là nó báo cha nó như là sản nghiệp rồi, nó bị đụng xe chết thì đó cũng có chết trẻ, nhưng mà xuống nó phải thọ tội ở quan uổng thành chờ ngày bị hành hạ.
Còn chuyện nào
đó bất hiếu,
còn chuyện là quyên sinh, có phải đó là sự sắp xếp của thiên cơ hay chăng?
Cái
người mà quyên sinh
tự tử đó là có nhà mà không ở thì nghĩa là ma, sống ở cây cỏ phục vật. Cái xác mình là căn nhà đó mà không chịu ở, mà cấu trúc của siêu nhiên mà có, của trời ban cho ta mà ta không ở thì ta đi tự tử chết, nên là ta bơ vơ ở ngoài. Cho nên ở thế gian luôn luôn lúc nào cũng có ma là vậy.
Rồi còn trường hợp của cháu thì hồi nhỏ thì ngu quá, đang giết mấy con vật nhiều quá, như vậy thì cái tương lai của con sẽ làm sao?
Tôi biết con vật nhiều bây giờ mình ăn năn hối cải, bây giờ mình giết nó thì nó theo mình, cái nghiệp đó là mình phải mang, mà mình tu mình trì niệm cũng như là mình cầu siêu cho chúng nó thì nó được phước chứ có gì đâu. Nếu mình chịu tu thì cái tội đó xóa liền, bởi vì mình không có mang vào trong tâm thức nữa, mà mình thấy mình đưa giải cho nó tiến hóa đồng hành với chính mình. Mình không còn dị biệt nhưng mà mình mở thức bình đẳng, bởi vì mình ăn nó là nó sống với mình, mình giết nó theo mình chứ không chạy đâu. Nhưng mà cái đó người ta không hiểu, đó là cửu quyền thất tổ, không phải muốn giết con thú nào mà giết. Rất nhiều cái chuyện lắm. Cho nên người tu thì cứu thì quyền thất tổ được tắt, được thăng hoa, được đi lên là vậy. Nó cũng liên hệ trong cái cơ thể của mình, cũng như đồng thấy gà, nhưng mà có con mình thích ăn, mà có con mình không thích ăn. Cái chuyện mình rước vô là mình thích chịu đựng, mà mình tu thì đồng giải đồng tiếp. À, cho nên cái người tu người ta ý thức rõ, người ta ăn chay, người ta không thích ăn mặn. Vì sao? Ăn chay nó cũng trượt chứ không phải thanh, nhưng mà nó ít trượt hơn con thú. Con thú nó có máu đầm loạn, nó đồng với cái máu của mình thì nó gây nhiều sự phiền phức trong cơ thể, cho nên ta không muốn. Mà chừng nào ta thanh sạch rồi ta có thể cầu nguyện và cứu độ cho chúng nó được.
Đạo đời thương Phật pháp sanh tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.